Chương 5. Tổ chức phi chính phủ Maison Chance ra đời.
Một buổi sáng, phái đoàn thanh tra của nhà nước gồm đại diện các ban ngành y tế, giáo dục, tài chánh, xây dựng, công an, vân vân đến công trình xây dựng đang còn dang dở của chúng tôi. Tim trả lời tất cả các câu hỏi đặt ra, họ làm biên bản và đọc lại thành lời cho Tim nghe. Thấy nội dung có vẻ đúng như những gì mình đã trình bày, Tim ký vào biên bản, cảm thấy không cần phải đọc lại. Rồi họ cho Tim một bản sao và ra về. Sau khi phái đoàn thanh tra ra về, Tim mới phát hiện thấy biên bản không thuật lại đầy đủ những gì Tim đã nói. Chẳng hạn, họ cho rằng chúng tôi không có giấy phép để chữa trị các bệnh nhân khuyết tật, nhưng lại quên ghi rằng chúng tôi không trực tiếp chữa trị bệnh nhân mà đều thông qua các bác sĩ của bệnh viện. Ngày hôm sau, trên một tờ báo xuất hiện mẫu tin ngắn: khám phá một cơ sở y tế hành nghề không có giấy phép hoạt động tại một công trình đang xây dựng, do cô Erlin Ribo, người Thụy Sĩ, điều hành. Ngay sau đó, có một công văn của Ủy ban Nhân dân huyện Bình Chánh gửi đến, nói chúng tôi đã vi phạm pháp luật. Họ cho chúng tôi 2 tuần để giải thể nhà may mắn. Các em mồ côi phải về cô nhi viện, còn những người khuyết tật phải trở lại bệnh viện. Đó là một chuyện bất khả thi. Tim liền viết ngay một lá thư dài 3 trang giấy để trả lời ủy ban, giải thích rằng các em mồ côi đã quá tuổi được nhận vào cô nhi viện và tình trạng sức khỏe của những người khuyết tật ở đây đã qua giai đoạn nguy kịch để nhập viện. Nhà may mắn lo cho những đối tượng mà chưa có cơ sở nào thời kỳ đó đứng ra lo cho họ. Tim xin phép được gặp các cấp lãnh đạo để trình bày và tìm ra phương án hợp thức hóa tổ chức của mình. Tim chỉ có 2 tuần để thuyết phục họ. 2 tuần căng thẳng. 2 tuần tiếp theo là 2 tuần đầy căng thẳng. Tim thậm chí không có thời gian để ngủ. Công an mời Tim lên làm việc liên tục. Họ đặt cho Tim rất nhiều câu hỏi. Tim vừa khai bằng lời vừa tự tay viết ra giấy và ký tên. Tim phải trả lời nhiều lần cho cùng một câu hỏi theo đúng quy trình điều tra, nên luôn chú ý để trả lời sao cho đầy đủ, chặt chẽ và đúng với thực tế nhất. Tim đã thôi không còn đến lớp tiếng Việt. Trường đời đã giúp Tim nghe nói thành thạo. Nhưng thời gian này, Tim thường xuyên đến trường đại học để hỏi thầy cách trả lời tốt nhất cho chính quyền. Sau khi hoàn thiện bản tường trình để gửi cho huyện Bình Chánh, Tim nhờ một anh đánh máy thuê ở ngoài phố gõ lại trên máy vi tính. Đó là một thanh niên dễ thương, luôn cố gắng làm tốt công việc. Tim giao cho anh. Có những hôm anh phải thức đến 2-3 giờ sáng để gõ cho xong bản viết tay dài ngoằn của Tim. Tim đợi đến khi anh xong việc mới về nhà, băng qua nghĩa trang Bình Hưng Hòa khi đó, nổi tiếng là nguy hiểm vì có nhiều kẻ cướp. Tình hình trở nên nghiêm trọng và khẩn cấp. Tim phải nhờ đến sự hỗ trợ của đại diện Thụy Sĩ tại Việt Nam. Mấy ngày sau, Bộ Nội vụ gửi cán bộ cấp cao ở Hà Nội vào để điều tra trường hợp của chúng tôi. Đầu tiên họ đến trung tâm chấn thương chỉnh hình gặp các bác sĩ khoa cột sống, nơi các anh em bị liệt thường đến chữa bệnh. Tình hình lúc đó rất căng thẳng, các bác sĩ đều lo lắng nhưng cũng trả lời tất cả các câu hỏi một cách khách quan. Khi các thanh tra Hà Nội đến thăm nhà may mắn, họ ghi nhận cách chúng tôi lo cho những người kém may mắn. Tim tin ít nhất họ cũng hiểu rằng tổ chức của chúng tôi là một tổ chức phi lợi nhuận. Tuy vậy, chưa có gì được giải quyết. Thời hạn để tháo gỡ nhà may mắn sắp đến. Cả nhà đứng ngồi không yên. Một vài người khuyết tật sẵn sàng đến Ủy ban Nhân dân thành phố để biểu tình đòi quyền được tồn tại. Nhưng Tim khuyên họ không nên làm như vậy. Nhờ sự can thiệp của lãnh sự quán Thụy Sĩ, Tim có được một cuộc hẹn để gặp bà Phạm Phương Thảo, lúc đó là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, phụ trách các vấn đề xã hội. Tim hy vọng trường hợp của mình sẽ được bà quan tâm. Ông lãnh sự Thụy Sĩ đi cùng Tim. Chúng tôi vào Ủy ban Nhân dân thành phố, một tòa nhà được xây dựng từ thời thuộc địa Pháp. Sau một vài thủ tục, họ đưa chúng tôi vào phòng họp. Và ngạc nhiên làm sao, cả chục cán bộ đã ngồi sẵn ở đó, chung quanh bà Phó Chủ tịch. Tim không được trực tiếp nói chuyện riêng với bà khi chỉ có 2 người như Tim tưởng tượng. Bà Phạm Phương Thảo ngồi trên một chiếc ghế làm bằng gỗ quý đặt ở giữa phòng. Họ để Tim ngồi phía bên trái của bà. Trước mặt Tim là các cán bộ mà Tim đã gặp qua trước đây. Ai nấy đều nghiêm nghị, không nở một nụ cười nào. Bà Phó Chủ tịch bắt đầu nói, rồi tới ông lãnh sự trước khi đến lượt Tim. Cuộc họp này quyết định số phận của tổ chức nhà may mắn tại Việt Nam, nên Tim phải dùng lời lẽ phù hợp để thuyết phục những người đối thoại với mình. Tim nói một cách hăng say, nhiều lúc có hơi quá đà dưới mắt ông lãnh sự, nên ông kín đáo ra dấu để Tim nói bớt lại. Đúng vậy, Tim chưa bao giờ được nói chuyện với các lãnh đạo cấp cao. Tim chỉ là một cô gái trẻ, người nước ngoài. Tim không thuộc bất kỳ một tổ chức chính thức nào. Họ có lý do để lo lắng. Còn Tim, vũ khí duy nhất của Tim là tấm lòng. Vẫn chưa có quyết định nào được đưa ra sau buổi họp này, nhưng ít ra Tim cũng được các cán bộ cấp cao lắng nghe. Còn hai ngày nữa là đến hạn phá hủy nhà may mắn của huyện Bình Chánh. Chúng tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Chúng tôi hình dung sẽ có những chiếc xe Jeep đến dỡ căn nhà gỗ nơi chúng tôi đang ở. Nhưng chúng tôi sẽ không để yên. Các em mồ côi và những người khuyết tật sẵn sàng sát cánh cùng nhau bảo vệ ngôi nhà của mình, gia đình của mình. Suốt hai tuần đấu tranh, chạy đua với kim đồng hồ đếm ngược thời gian, Tim đã dốc toàn bộ sức lực để viết đơn, nộp cho hàng chục cơ quan trình bày về trường hợp của chúng tôi. Tim đến tất cả các buổi triệu tập. Ở mỗi buổi triệu tập như vậy, Tim đều giải thích cho họ biết mình là ai, mình làm gì, tại sao mình lại làm những việc này. Tim rất mệt mỏi, nhưng Tim vẫn giữ trọn niềm tin vào chính nghĩa của mình. Ngày định mệnh đã đến. Tất cả thành viên trong gia đình đều đã tập họp lại trước nhà. Bầu không khí vô cùng căng thẳng. Mọi người có vẻ như đã sẵn sàng để phản kháng. Thời gian trôi qua, chúng tôi vẫn tiếp tục đề phòng. Nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra. Không có chiếc xe Jeep nào. Vài ngày sau, Tim nhận được thư của Ủy ban Nhân dân thành phố thông báo ngưng quyết định giải tỏa nhà may mắn. Thành lập tổ chức phi chính phủ Maison Chance. Tạm thời chính quyền chấp nhận cho Tim điều hành ngôi nhà do Tim thành lập. Nhưng cho đến khi nào nhà may mắn vẫn chưa được thành lập chính thức, Tim vẫn còn phải đấu tranh. Điều này giúp cho Tim học thêm tính kiên nhẫn. Tim khi đó là một cô gái trẻ, 25 tuổi, tận tụy lo cho những người kém may mắn của xã hội Việt Nam, không thuộc bất kỳ cơ quan nhân đạo có tiếng nào. Sự xuất hiện của Tim ở một đất nước vừa mới được mở cửa là một trường hợp chưa bao giờ thấy ở đây. Trường hợp của Tim chưa có một luật lệ nào quy định. Các cán bộ do dự. Sự xuất hiện của nhà may mắn với người đứng đầu là một người nước ngoài không nằm trong khuôn khổ pháp luật nào đang có. Điều này đã đặt họ trong một tình thế khó xử. Trong quãng thời gian tiếp theo, Tim vẫn liên tục được mời lên họp với công an phường, công an huyện, công an thành phố. Mỗi lần như vậy, Tim lại ngồi hàng giờ để giải thích những điều Tim đã nói không biết bao nhiêu lần. Vì sao lại có nhà may mắn? Vì sao Tim lại ở đây? Dự định của Tim trong tương lai là gì? Song song đó, Tim cũng chủ động đi gặp những cơ quan có trách nhiệm về vấn đề xã hội và ngoại giao. Tim lại nhờ đại diện của Thụy Sĩ ở Việt Nam hỗ trợ trong các thủ tục tiếp theo. Tim hiểu rằng để nhà may mắn tiếp tục tồn tại, bằng cách này hay cách khác, Tim phải có một tư cách pháp nhân hợp lệ. Nhà may mắn phải được công nhận là một tổ chức phi chính phủ để được cấp giấy phép hoạt động tại Việt Nam. Không tìm ra cách nào để thành lập tổ chức phi chính phủ ngay tại Việt Nam, Tim quyết định thực hiện điều đó tại Pháp và Thụy Sĩ, nơi có các ân nhân thường xuyên giúp đỡ, dù ít hay nhiều. Cuối năm 1996, Tim quay về châu Âu để lập hội Maison Chance, tức nhà may mắn trong tiếng Pháp, và trở lại Việt Nam đầu năm 1997, với toàn bộ giấy tờ của tổ chức mới thành lập trình cho chính phủ Việt Nam. Lần này với tư cách là người đại diện của một tổ chức phi chính phủ chính thức được công nhận trên thế giới. Thế mà vẫn chưa đủ để nhà may mắn được phép hoạt động xã hội tại địa phương. Chúng tôi buộc phải ký một bản thỏa thuận hợp tác với một đối tác Việt Nam. Hội Chữ Thập Đỏ huyện Bình Chánh được ủy quyền trở thành đối tác của nhà may mắn. Chúng tôi làm một bản thỏa thuận hợp tác trong 3 năm. Không còn sự lựa chọn nào khác. Nhưng Tim không muốn ký vội bất kỳ bản thỏa thuận nào, cố gắng sửa lại các điều khoản theo quan điểm của riêng mình. Cuộc thương lượng về nội dung bản thỏa thuận kéo dài hơn 1 năm trước khi Tim quyết định đặt bút ký. quý bà Mishalem ra tay. Trong lúc đó, Tim vẫn phải xây cho xong căn nhà mới để đón những người ngồi xe lăn về, nhưng lại thiếu kinh phí. Nhờ trời, một trong rất nhiều lá thư Tim gửi qua châu Âu đã đến tay bà Mishalem of Howlingly, một quý bà rất thấu hiểu chuyện đời. Bà được thừa hưởng toàn bộ gia tài của người chồng, một nhà quý tộc Anh lớn hơn bà những 40 tuổi. Và dùng gia tài này để giúp đỡ một tổ chức từ thiện do hai vợ chồng bà sáng lập trước khi ông qua đời. Bà ở miền Bắc nước Pháp, khi còn nhỏ đã mắc phải căn bệnh lao xương. Sau khi nằm liệt giường phải ngồi xe lăn vài năm, bà được chữa lành nhờ sự tiến bộ của y khoa. Sau đó bà theo đuổi việc học và trở thành một chuyên viên xã hội. Công việc chủ yếu là lo cho những người bị liệt nặng. Đọc thư của Tim, bà hiểu ngay công việc mà Tim đang làm tại Việt Nam. Trong thư trả lời, bà nói rằng tổ chức Lord Mishalem of Howlingly sẵn sàng gánh vác một phần chi phí xây dựng căn nhà mới. Bà giao cho chúng tôi một số tiền khổng lồ, 40.000 đô la, giúp chúng tôi trả được 80% chi phí này. Công trình đã gần xong, chúng tôi chỉ còn phải quét sơn. Từ khi còn nhỏ, Tim đã thích chơi với màu sắc. Tim chọn một màu sắc riêng cho gia đình của mình, xanh da trời, màu của hy vọng. Chúng tôi sơn toàn bộ tường rào của căn nhà mới bằng màu xanh da trời. Lúc đó, nhà may mắn có trên 60 người thường trú, không kể đến hàng chục người nghèo chúng tôi giúp đỡ ở bên ngoài. Nông thôn trở thành thành phố. Xã Bình Hưng Hòa phát triển rất nhanh, hàng trăm ngàn người từ miền Bắc vào ngoại ô Sài Gòn để làm việc và tìm một chỗ ở có giá cả phải chăng. Nhà mọc lên như nấm, đường thì chưa được tráng nhựa, các khu dân cư mới chưa được lắp hệ thống đường cống và bị cúp điện thường xuyên. Một lần nữa, các em nhỏ mồ côi lại phải ra tay. Chúng đặt ống cống dọc theo hai căn nhà. Các ống cống đổ ra một dòng sông nhỏ chảy qua thành phố. Dân chúng thường vứt rác xuống sông này, nên họ gọi đây là kênh đen. Đời sống xã hội ở đây rất sinh động, nhà nào cũng mở cửa, chuyện riêng tư trở thành chuyện chung. Một ngày nọ có một con ngựa rớt xuống kênh đen, cả làng xúm nhau kéo con ngựa lên, giống như con ngựa là của họ vậy. Tìm thấy họ rất đoàn kết, họ kéo cả buổi chiều mới xong. Thời gian của họ không cố định, khi nào rảnh thì làm. Một khái niệm về thời gian khác hẳn khái niệm của những người lên dây đồng hồ theo nhịp đồng hồ Thụy Sĩ. Thỉnh thoảng khi đi vào hẻm, Tim thấy một lá cờ nhiều màu đang treo trước nhà ai đó. Tim biết rằng nhà đó đang có tang. Lá cờ là dấu hiệu tang gia báo tin. Dân trong xóm thấy cờ thì tự động đến chia buồn tiễn đưa người đã mất. Tim cũng hay thấy cha mẹ đánh con ngay trước nhà. Đó là cách họ dạy con. Chắc hẳn họ cho rằng đó là cách xử phạt hiệu quả và cần thiết. Về phần Tim, Tim vẫn giữ quan điểm rằng bạo lực chỉ làm cho sự việc nặng nề thêm, đặc biệt là đối với những đứa trẻ đã từng bị đối xử tệ bạc. Những đứa trẻ mà Tim muốn giúp đỡ để chúng phát triển một cách tốt nhất. Chúng tôi tráng xi măng con đường đất trước nhà. Nhưng bầy gia súc của một bác nông dân trong xóm mỗi ngày lại băng qua đó và để lại phân trên nền xi măng. Tim cố giải thích cho bà hiểu rằng con đường này chúng tôi làm cho những người khuyết tật, rằng bà nên dẫn bầy gia súc của mình đi trên con đường đất bên cạnh để tránh cho phân của chúng bám vào bánh xe của người khuyết tật và dính vào tay họ. Nhưng bà đã quen đi trước nhà chúng tôi và hình như bà không hiểu chuyện gì sẽ xảy ra cho các bánh xe lăn. Chúng tôi phải kiên nhẫn chịu đựng và giải thích nhiều lần cho đến khi bà hiểu ra vấn đề. Anh hát và chiếc máy vi tính đầu tiên. Cũng như xã Bình Hưng Hòa, nhà của chúng tôi cũng ngày càng mở rộng, đã có hơn 10 người làm việc cho nhà may mắn. Họ là những thầy cô giáo, những bác sĩ, những người chăm sóc cho bệnh nhân hay những người phụ việc linh tinh. Tim lo việc quản lý và tìm cách hiện đại hóa tổ chức của mình. Tim mua một máy vi tính để làm sổ sách, viết thư, không phải nhờ đến người đánh máy bên ngoài nữa. Tim học vi tính với anh Hát, người đàn ông ngoài 30 tuổi, Tim gặp năm 1994 trong phòng 212 khoa cột sống, trung tâm chấn thương chỉnh hình. Năm 19 tuổi, anh bị liệt nửa người vì tai nạn lao động. Một chiếc xe tải chở đá đổ đá lên lưng anh, nghiền nát lưng anh thành nhiều mảnh vụn. Anh sống sót, nhưng thân thể không còn lành lặn nữa. Gia đình anh sống trong một căn nhà làm bằng đất trộn phân bò. Họ không có điều kiện để chăm sóc anh. Anh Hát là một trong những người khuyết tật đầu tiên Tim đem về nhà may mắn. Anh là trợ lý của Tim. Chúng tôi cùng nhau học dùng máy vi tính, giúp nhau làm các hồ sơ mà chúng tôi cần. Tim có một cái máy in cũ, nhờ đó có thể in tài liệu ra ngay. Nhưng cái máy này rất ồn, lại thường xuyên bị kẹt. Khi in được thì giấy hay bị lệch, chữ nghĩa in ra xiên xẹo cả. Ngay khi có tiền, Tim mua một cái máy khác để thay thế. Hát là người năng động, Tim hạnh phúc khi thấy những người nhà may mắn giúp đỡ, cũng có tinh thần trách nhiệm giúp Tim gánh vác tổ ấm, góp phần vào sự phát triển chung. Tim cùng làm việc với Hát trong các lĩnh vực kế toán, quản lý và tổ chức nội bộ. Sự giúp đỡ của Bart Dorser. Bart là người Mỹ, 30 tuổi, đầu cạo trọc như nhà sư. Mẹ anh bị ung thư, anh cạo trọc đầu cho giống mẹ. Anh là chủ tịch của một hội từ thiện ở Mỹ và quan tâm đến các em kém may mắn ở Việt Nam. Bart đến gặp chúng tôi và quyết định tài trợ cho nhà may mắn. Anh gửi cho chúng tôi 3.000 đô la mỗi tháng trong vòng 2 năm, giúp chúng tôi trang trải 3/4 chi phí thường xuyên. Đồng thời, Bart cũng giới thiệu Tim cho ông Tim Bond, lúc đó là đại diện của hội Terre des Hommes Lausanne ở Việt Nam. Ông là người Anh, sinh năm 1948, bằng tuổi mẹ Tim. Ông quản lý rất nhiều dự án ở các nước đang phát triển. Tim nhờ cậy người chuyên gia này để xây dựng hệ thống kế toán cũng như hợp thức hóa tổ chức của chúng tôi ở Việt Nam. Với sự giúp đỡ của ông, năm 1998, cuối cùng nhà may mắn đã có quy chế của tổ chức phi chính phủ được chính quyền Việt Nam chấp nhận với giấy phép hoạt động của cấp cao tại Hà Nội. Cãi cọ với Hội Chữ Thập Đỏ. Việc hợp tác với Hội Chữ Thập Đỏ quận Bình Chánh diễn ra không mấy dễ dàng. Tất cả những gì Tim muốn thực hiện đều phải được đối tác của mình thông qua. Nhưng bà chủ tịch vốn là người Bến Tre, hiếm khi dám tự mình giải quyết. Bà cứ hỏi ý kiến Ủy ban Nhân dân, hỏi ý kiến của công an huyện. Tới lượt họ lại triệu tập Tim để hỏi Tim muốn làm gì. Mỗi kế hoạch phải được viết ra giấy, đưa lên bà chủ tịch, rồi bà lại đưa lên Ủy ban Nhân dân huyện để hỏi ý kiến. Dù đồng ý hay là không, cũng phải mất mấy ngày họ mới gửi cho Tim một tờ giấy đóng mộc đỏ có chữ ký của bà. Không có con dấu này, Tim không được phép làm gì. Từ nhà may mắn đến văn phòng Hội Chữ Thập Đỏ phải đi 10 cây số trên một con đường đất khó đi. Mỗi lần đi đi về về như vậy mất gần 2 tiếng đồng hồ. Ở Việt Nam trời rất nóng, lần nào đến nơi Tim cũng đổ cả mồ hôi hột, bụi bặm dính đầy trên mặt. Trước khi vào văn phòng của bà chủ tịch, Tim lau mặt và sửa sang lại quần áo cho đàng hoàng. Còn đối tác của Tim, chỉ những dịp rất đặc biệt bà mới ghé thăm nhà may mắn. Bà khoảng 45 tuổi. Cũng như Tim, bà không được lựa chọn việc Tim là đối tác của mình. Nhiệm vụ chính của Hội Chữ Thập Đỏ là tổ chức những buổi hiến máu và giúp đỡ khẩn cấp khi xảy ra lũ lụt. Bà không có kinh nghiệm chăm lo cho trẻ bụi đời, lại càng không với những người khuyết tật nặng. Bà chỉ có nhiệm vụ kiểm soát các hoạt động của chúng tôi theo thỏa thuận hợp tác mà Tim đã cân nhắc và thương lượng từng chữ một. Vài tháng sau khi bắt đầu hợp tác, Tim nhận một bức thư của huyện ủy quyền cho một cô gái đến điều hành nhà may mắn cùng với Tim. Điều này không đúng với thỏa thuận ban đầu, vì các điều khoản đã ghi rõ Tim là người duy nhất được điều hành cơ sở. Nhưng họ đã không cho Tim có thì giờ để phản ứng. Ngay sáng hôm sau, cô gái đến nhà may mắn, tuyên bố từ nay cô sẽ làm việc tại đây. Tim không thể đuổi cô ấy. Hơn nữa cũng hy vọng cô sẽ có ích cho chúng tôi. Nhưng cô gái đó thật sự không muốn làm việc. Có vẻ như công việc của cô chủ yếu là quan sát xem Tim làm gì, kiểm tra xem Tim gửi fax cho ai và ghi lại số fax của người nhận. Một bầu không khí nặng nề. Trong thời gian làm việc ở đây, cô có quan hệ tình cảm với một trong những người trẻ khuyết tật mà Tim giúp đỡ và chăm sóc mỗi ngày. Anh bị liệt khi bị đâm trong một khu phố không mấy an ninh. Anh ấy nhỏ hơn Tim vài tuổi. Một ngày nọ, cô gái trẻ vào văn phòng Tim mà không hề chào hỏi. Cô đứng trước mặt Tim và to tiếng, rồi cô bắt đầu tiến lại, kê sát mình vào mặt của Tim. Sau khi giật lùi vài bước, Tim giơ tay định đặt lên vai cô gái để chặn lại. Cô ta liền hét lên, Tim đánh tôi, Tim bạo hành tôi đau quá. Cửa văn phòng đẩy mở, người tiếp tay cho cô gái là anh ngồi xe lăn, chờ sẵn ở cửa ra vào. Vừa nghe tiếng la, anh đã xông ra đường và hét lớn lên, Tim đánh người. Không thể tin được, những ngày sau đó Tim cố giải thích chuyện đã xảy ra trong văn phòng cho hai người bọn họ, nhưng vô ích. Cả ngày họ chỉ ngồi trong một góc nhà để viết. Tim không biết họ viết gì, cũng cảm thấy hoang mang lo sợ. Nhưng công việc hàng ngày lúc nào cũng ngập đầu, không cho Tim thì giờ để tìm hiểu. Sau này, Tim mới biết họ thảo đơn để tố cáo Tim. Họ nộp đơn tố cáo ở công an phường, công an huyện và gửi lên cả công an thành phố. Thêm một lần nữa, Tim lại bị triệu tập, bị chất vấn rất lâu. Thêm một lần nữa, Tim lại trả lời một cách trung thực nhất có thể. Đối với việc đó, Tim đã có chút kinh nghiệm. Tim không có gì để bịa đặt vì Tim bị kết tội sai. Nhưng lần này, Tim rất buồn vì người em trai khuyết tật của mình có vẻ đã bị cô gái kia hớp hồn hoàn toàn. Đơn kiện tố cáo Tim đánh cô gái đại diện cho hội chữ thập đỏ lại bảo Tim bỏ đói người em khuyết tật của mình, rằng anh bị bệnh mà Tim không cho điều trị. Mục đích của vụ tố cáo là chứng minh Tim không thích hợp để làm công việc này. Sự tồn tại của nhà may mắn đang gặp nguy hiểm. Tim phản ứng với một bà mẹ bảo vệ con cái của mình. Tim chống lại bằng cách kể toàn bộ sự việc đã xảy ra cho nhiều nơi, kể cả Bộ Ngoại giao. Chúng tôi trải qua nhiều tuần căng thẳng. Cuối cùng sự can thiệp của Tim đã có hiệu quả. Công an mời cô gái lên làm việc và anh chàng khuyết tật phải rời khỏi nhà may mắn. Anh được chuyển đến một nơi quen thuộc, mái ấm Phan Sinh. Sau giai đoạn đầy đau khổ này, Tim vẫn còn rất buồn. Nhưng công việc hàng ngày không cho Tim có thì giờ để nhớ tới nỗi buồn ấy. Dần dần cuộc sống bình yên trong gia đình đã trở lại. Mỗi người trong nhà may mắn đều có thời khóa biểu hàng tuần, một chương trình học văn hóa và học nghề cho từng người. Qua thời gian và nhờ vào tình thương mến của tất cả thành viên trong gia đình, họ bắt đầu có một cái nhìn mới về cuộc đời. Và từ nay, những người khuyết tật xấu số từng bước đi lên từ số 0.
Chương 6. Xóa mù chữ và các lớp học nghề đầu tiên.
Lớp học của chúng tôi mở ra cho tất cả các thành viên sống tại đây, nhưng cũng đón tất cả các em nghèo trong khu vực vào học miễn phí. Các em này đã quá tuổi để được nhận chính thức vào trường công lập. Đa số bọn trẻ ở trong khu ổ chuột, cách nhà chúng tôi một cây số, nơi có hàng trăm người sinh sống mà phần đông đều bị mù. Những đứa con của người mù. Những người khiếm thị này do dự án Caritas của Áo trước đây trợ giúp, nhưng dự án này đã chấm dứt hoạt động từ đầu những năm 70. Trong thời gian còn hoạt động, tổ chức này xây dựng một trung tâm dạy nghề và sản xuất bàn chải ở Bình Hưng Hòa. Đa số những người khiếm thị thuộc dự án này đã lớn lên, lập gia đình với một người cũng khiếm thị như họ. Sau khi dự án Caritas kết thúc, một vài người tiếp tục làm nghề sản xuất bàn chải, nhưng đa số thì không tìm được nguồn thu nhập nào, nên phải đi ăn xin. Các cặp vợ chồng khiếm thị sinh ra những đứa con lành lặn, chúng trở thành cánh tay của cha mẹ, giúp họ đi đứng, bán bàn chải do họ sản xuất hay đi thu mua nguồn nguyên liệu. Khi gia đình không còn một xu, chúng phải tự mình đi kiếm ăn. Chúng thất học và không có một bàn đạp nào để phát triển một cách cân bằng trong xã hội. Một buổi sáng, một hàng dài những người mù và con cái dắt díu nhau đi ngang qua nghĩa trang để vào thành phố bán bàn chải, hoặc đi hát dạo, đàn dạo, hay đi ăn xin, sống nhờ lòng hảo tâm của mọi người. Chúng tôi nhận thêm những đứa trẻ này vào lớp xóa mù chữ của nhà may mắn, nên sĩ số học sinh tăng lên rất nhiều. Tiếng Pháp. Trẻ em và người khuyết tật học trong lớp chúng tôi đều cần được cải thiện trình độ văn hóa và học vấn. Ngoài môn toán và tiếng Việt được chú trọng đặc biệt, chúng tôi dạy họ học vẽ, học nhạc và học ngoại ngữ. Riêng môn ngoại ngữ, tiếng Pháp được ưu tiên hơn cả vì đa số các ân nhân của chúng tôi nói tiếng Pháp. Những năm đầu tiên, Tim trực tiếp đứng lớp, nhưng đến năm 1999, Tim tuyển một cô giáo người Việt dạy thay cho mình. Cô đã từng học trường Pháp và năm nay cô mới khoảng 50 tuổi. Tim hy vọng những người khuyết tật có năng khiếu về ngoại ngữ sẽ nói tốt tiếng Pháp để sau này có thể kiếm sống bằng nghề thông dịch viên, một công việc hoàn toàn thích hợp với những người bị liệt. Từ khi đất nước được mở cửa, tất cả học sinh Việt Nam đều muốn học tiếng Anh, không ai muốn học tiếng Pháp. Chỉ một số ít người lớn tuổi là giỏi tiếng Pháp vì họ đã được học trong trường trước năm 1975. Họ nói giỏi, nhưng cách nói của họ đã lỗi thời. Vào thời đó, Tim cần một người thông dịch nói tiếng Pháp hiện đại, nhưng không thể tìm được một người thích hợp. Vào cuối ngày, Tim tập hợp tất cả người lớn lẫn trẻ em vào phòng tập trị liệu, không trừ một ai, để dạy tiếng mẹ đẻ của Tim. Họ không thành thông dịch viên giỏi, nhưng một số người đã có trình độ căn bản, đủ để giao tiếp với những người nói tiếng Pháp hay đến thăm nhà may mắn. Lúc đó, Tim ở trong hoàn cảnh khó khăn về tài chính, nhưng vẫn cố gắng đáp ứng các nhu cầu thiết yếu nhất cho các thành viên của nhà may mắn. Cho họ chỗ ở, cho họ cơm ăn, cho họ đủ chăm sóc y tế cần thiết. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Tim muốn mang đến cho họ những phương tiện để họ phát triển tiềm năng của mình, giúp họ cảm thấy hữu ích và được cộng đồng tôn trọng. Để được như vậy, trước hết họ phải được học những kiến thức cơ bản, có được một nền tảng văn hóa tổng quát, sau đó mới dễ dàng tham gia vào các chương trình dạy nghề. Vì họ bắt đầu học quá trễ, một nửa lại bị bệnh, nên Tim phải tìm các giải pháp phù hợp với tình trạng khiếm khuyết này. Hội họa và những thành quả đầu tiên. Từ những ngày đầu thành lập nhà may mắn, Tim đã chia sẻ với họ môn sở trường của mình, hội họa. Sinh hoạt này lúc đầu có tác dụng trị liệu, nghệ thuật vẽ giúp họ diễn tả những cảm xúc sâu đậm nhất. Nhưng mục đích cuối cùng của Tim là một ngày nào đó, họ có thể tự sáng tác tranh và bán các sản phẩm của mình. Để bắt đầu, chúng tôi vẽ thiệp bằng tay. Dĩ nhiên, có người có năng khiếu, có người không. Chúng tôi chia nhau công việc. Ai có năng khiếu bẩm sinh sẽ vẽ, người khác sẽ cắt, đo. Rồi người khác nữa sẽ dán tranh vào thiệp. Các sản phẩm lúc đầu thật vụng về, thiệp bị cắt xiên xẹo, hình ảnh bị xếp lộn ngược hoặc bị dán méo mó lung tung. Chúng tôi phải bắt đầu lại từ đầu. Càng làm nhiều, các sản phẩm càng khá hơn. Thiệp bị hư rất nhiều, Tim đem bán cho những người tái chế giấy. Với số tiền này, Tim chạy đến trung tâm thành phố mua thêm giấy màu, rồi cả nhà lại kiên nhẫn tiếp tục công việc. Kết quả chưa thật hoàn hảo, nhưng Tim vui khi thấy công việc này giúp thời gian của họ trôi qua nhanh hơn, để họ quên đi nỗi đau của cơ thể. Trước đây họ vẫn nghĩ rằng mình vô dụng, nhưng qua công việc mới này, họ thấy mình vẫn có cơ hội làm một cái gì đó trong khả năng của mình. Vào cuối năm, chúng tôi làm thiệp Giáng sinh để tặng cho các ân nhân. Chúng tôi cũng bán một số ở châu Âu qua hội Maison Chance Pháp và Thụy Sĩ vừa mới ra đời. Tim trả lương tượng trưng cho các anh em hợp tác làm ra những sản phẩm đầu tiên này để họ tự tin và có niềm vui sống. Nghề may. Sau hội họa, Tim tiếp tục tìm hiểu nhiều nghề khác nhau để tìm ra nghề thích hợp cho mỗi người. Chúng tôi mở một lớp học nghề thứ hai, đó là nghề may. Nghề này không cần sức dốc và di chuyển, nên phù hợp với những ai bị liệt hai chi dưới. Vấn đề duy nhất là phải dùng chân để đạp. Nên chúng tôi đã thiết kế các máy may có thể dùng cùi chỏ để đạp chỉ thay vì dùng chân. Nhưng cả hai nghề này đều không thích hợp với những người liệt tứ chi, vì các ngón tay của họ đã bị liệt, không cầm kim hay cầm cọ vẽ được. Nghề đánh chữ. Một ngày nọ, có một anh chàng người Pháp Bỉ làm nghề vi tính đến thăm chúng tôi. Anh có một hội từ thiện nhỏ, anh từng bị chấn thương cột sống, nhưng nhờ sự tiến bộ của y học, anh đã được chữa khỏi. Một trường hợp cực kỳ hiếm, anh rất may mắn, nhưng anh vẫn phải chống gậy để đi lại. Anh rất xúc động khi thấy các hoạt động của chúng tôi và đề nghị gửi máy vi tính từ Pháp về. Và phòng vi tính của chúng tôi ra đời. Từ nay những người bị liệt nặng có phương tiện để làm một cái gì đó từ chính đôi bàn tay của mình. Họ học đánh chữ trên bàn phím, nhưng các ngón tay của họ đã cứng đơ không thể đánh chính xác những chữ mình muốn. Thế là chúng tôi chế ra những tấm bảng gỗ có đục lỗ tròn, mỗi lỗ khớp với vị trí của một chữ trên bàn phím. Sau đó chúng tôi làm một dụng cụ để giúp họ đánh chữ. Đó là một cái que nhỏ được đính vào nẹp gắn trong lòng bàn tay của họ. Họ đưa que vào lỗ để gõ, không sợ đánh lệch qua chữ khác. Những năm cuối thế kỷ 20, máy vi tính vừa vào thị trường Việt Nam, hiếm ai có máy, lại càng hiếm người biết dùng. Vì thế mới có dịch vụ đánh máy thuê. Tìm biết dịch vụ này sẽ mở một hướng đi mới cho những người học việc của chúng tôi. Vì dân chúng quanh vùng, đa số đều cần làm đơn từ đủ loại để hợp thức hóa tình trạng của họ với các cơ quan nhà nước. Những người đến từ tỉnh thành khác làm đơn xin công an cho tạm trú. Người địa phương, người nông dân thì cần hợp thức hóa đất đai, xin giấy phép xây dựng, giải quyết các vấn đề chủ quyền, vân vân. Tất cả các giấy tờ đều thông qua dịch vụ đánh máy thuê. Các phòng dạy nghề của chúng tôi tuy chưa sản xuất ra sản phẩm một cách chuyên nghiệp, nhưng tinh thần của họ đã vui lên nhiều nhờ các hoạt động này. Chúng mang đến cho họ một ý nghĩa mới trong cuộc sống. Vượt qua những cơn tuyệt vọng. Những người khuyết tật của nhà may mắn trước khi đến đây đều bệnh rất nặng. Họ bị người thân bỏ rơi và sống lệ thuộc hoàn toàn vào những người chung quanh. Rất nhiều người đã tìm cách tự tử nhưng không thành. Cả sau khi vào nhà may mắn, vài người vẫn còn chán đời. Một trong những thanh niên đó đã cắt mạch máu ở cổ tay, máu tuôn ra xối xả. Nhưng chúng tôi đã kịp thời cứu anh. Một người khác thì nốc một lúc hàng trăm viên thuốc. Chúng tôi phải nhanh chóng rửa ruột để anh không qua thế giới bên kia. Có một người bị liệt hai chi, quá bực mình vì chân không cử động được, đã dùng dao rạch suốt chiều dài hai chân, vốn không còn cảm giác của mình. Chúng tôi phải đưa anh đi cấp cứu ở bệnh viện để khâu lại. Anh may mắn không chết, dù mất rất nhiều máu. Lại có một người bị liệt tứ chi, vào ngày lễ Giáng sinh đã dùng răng cắn đứt ngón tay của mình, máu nhễu từng giọt xuống đất. Chúng tôi đã quen đối diện với những khó khăn, những cơn tuyệt vọng chính đáng của họ. Có một lần, một trong những người bị liệt này thật sự muốn chết. Anh đã ra khỏi nhà may mắn trong tình trạng bất bình thường. Một người thiếu suy nghĩ đã cho anh khá nhiều thuốc để lên thiên đàng. Nhưng liều thuốc lớn vẫn không làm anh chết. 24 giờ sau khi uống thuốc, anh vẫn còn sống. Tim không hiểu làm cách nào mà anh gọi được xích lô chở anh về nhà may mắn. Tim trả tiền xe và đem anh vào nhà. Lúc đó anh đã mê sẵn. Phước, một trong các em mồ côi ở đây, là người duy nhất chứng kiến sự việc và giúp Tim trong giây phút nguy kịch này. Em đốt nhang và khấn to. Con cảm ơn ông trời đã đem anh con về đây. Anh đau quá, anh mệt quá. Con cảm ơn ông trời, xin ông giúp anh con khỏe lại. Xin trời phù hộ cho nhà con, xin cho nhà con mau qua khỏi khó khăn này. Những con người tội nghiệp ấy nghĩ rằng họ đã mất tất cả. Tim cố gắng cho họ thấy, trong cái không may vẫn có cái may. Tim giải thích cho họ rằng họ vẫn còn thứ quan trọng nhất, cái đầu của mình. Họ chưa thể thoát khỏi sự tuyệt vọng này ngay. Nhưng Tim hứa sẽ đưa họ đến một tương lai tốt đẹp hơn, vì họ đều là những con người có trí tuệ. Và chắc chắn, trong tương lai, họ vẫn phải chịu đựng tình trạng khuyết tật của mình, không ít thì nhiều. Nhưng Tim sẽ giúp họ phát triển khả năng của từng người. Cách suy nghĩ này hoàn toàn mới mẻ đối với những người khuyết tật đang sống ở đây. Họ là những người lao động nghèo, thật khó để giải thích cho họ hiểu rằng trong cuộc sống này, không cần phải sử dụng đôi chân, không cần phải đổ mồ hôi vất vả ngoài đường, vẫn có thể kiếm sống được. Qua thời gian và nhờ vào tình thương mến của tất cả thành viên trong gia đình, họ bắt đầu có một cái nhìn mới về cuộc đời. Và từ nay, những người khuyết tật xấu số từng bước đi lên từ con số 0. Dự án thành lập trung tâm giáo dục đào tạo. Lúc đó là năm 1999, chúng tôi đã có 3 phòng dạy nghề cho người khuyết tật. Tim thuê người phụ trách việc quản lý của mỗi phòng. Chúng tôi làm việc rất nghiêm túc. Các lớp học văn hóa thì càng ngày càng đông trẻ con đi học. Tim nhận ra rằng để đáp ứng nhu cầu của những người kém may mắn phải cần đến một cơ sở với quy mô lớn hơn. Tim muốn xây dựng một trung tâm giáo dục và dạy nghề chuyên biệt, một nơi có thể giúp cho nhiều người kém may mắn hơn, một cách chuyên nghiệp hơn. Tim lại bắt đầu đi tìm đất. Bên cạnh nhà chúng tôi có một miếng đất trống 500 mét vuông, nhưng diện tích này không đủ cho dự án mới. Tim tiếp tục đi tìm suốt nhiều ngày liền, và cuối cùng cũng tìm được một miếng đất rộng 1.200 mét vuông, cách nhà may mắn khoảng 1 cây số. Giá ở đây cũng rẻ hơn giá trung bình của khu vực, Tim liền quyết định mua. Hội Maison Chance ở Thụy Sĩ nghe Tim chia sẻ dự án này đã đồng ý mua miếng đất với giá 32.000 đô la Mỹ. Giá đất thường tăng lên rất nhanh nên chúng tôi phải tiến hành ngay. Cuối năm 1999, chủ đất nhận tiền tạm ứng. Sang đầu năm 2000, chúng tôi mới trả xong. Bây giờ Tim chỉ cần suy nghĩ về cách thực hiện dự án tương lai của mình, mà Tim sẽ gọi là trung tâm chấp cánh.
Cuối cùng, Tim cũng gặp được một linh mục đang làm việc trong Ủy ban Đoàn kết Công giáo, lại là một đại biểu quốc hội, trường hợp hiếm thấy tại một nước xã hội chủ nghĩa.